Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 28 tháng 4 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân Mỹ sẽ thăm Hàn Quốc, gửi thông điệp tới Triều Tiên. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm lãnh đạo Mỹ-Hàn cảnh báo vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, tiết lộ kế hoạch răn đe, Nga hoan nghênh cuộc điện đàm giữa ông Tập và ông Zelensky về chiến tranh Ukraine, nhưng nói vẫn giữ nguyên mục tiêu. Nga không cho Mỹ thăm phóng viên bị bắt, trả đũa vụ Mỹ không cấp visa báo chí. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Lần đầu tiên kể từ những năm 1980, một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo lắp đầu đạn hạt nhân gọi tắt là SSBN của Hải quân Mỹ sẽ đến thăm Hàn Quốc để giúp thể hiện quyết tâm của Washington trong việc bảo vệ nước này khỏi một cuộc tấn công của Triều Tiên. Chuyến thăm được công bố trong tuyên bố chung tại cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Washington hôm 26 tháng 4. Vì các tàu SSBN của Hoa Kỳ dựa vào hoạt động bí mật và khả năng tàng hình để đảm bảo tính sống còn của chúng và duy trì khả năng phóng tên lửa hạt nhân trong chiến tranh, nên chúng hiếm khi cập cảng công khai ở các cảng nước ngoài. Đó có thể là một áp lực rất lớn đối với Triều Tiên, bởi vì người ta thường không chia sẻ vị trí của những tàu ngầm đó. Moon Kyun-sik, hạm trưởng và là chỉ huy một hải đội tàu ngầm của Hàn Quốc đã nghỉ hưu nhận xét. Hoa Kỳ đã cam kết triển khai thêm các vũ khí khí tài chiến lược như tàu sân bay, tàu ngầm và máy bay ném bom tầm xa tới Hàn Quốc để ngăn chặn Triều Tiên, quốc gia đã phát triển các tên lửa ngày càng mạnh, có thể tấn công các mục tiêu từ Hàn Quốc cho đến bờ biển miền Bắc lục địa Hoa Kỳ. Chuyến thăm của tàu ngầm cũng được coi là một cách để trấn an Hàn Quốc và xua đi những bàn luận ở Seoul về việc phát triển vũ khí hạt nhân ở trong nước. Nếu một tàu SSBN của Hoa Kỳ đến thăm và cập cảng ở Hàn Quốc, điều đó rất bất thường và mang tính biểu tượng. Hoa Kỳ muốn chứng tỏ rằng họ sẽ răn đe mạnh mẽ hơn một cách rõ ràng và xoa dịu những lo ngại của người Hàn Quốc. Chain cũng là một hạm trưởng tàu ngầm Hàn Quốc đã nghỉ hưu nói với Reuters. Hải quân Hoa Kỳ có 14 chiếc SSBN, mỗi tàu ngầm lớp Ohio này chở 20 tên lửa Trident 2D5. Mỗi tên lửa có thể mang tới 8 đầu đạn hạt nhân, có thể đánh các mục tiêu cách xa 12.000 km. Theo một báo cáo của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, các tàu SSBN đã thăm Hàn Quốc thường xuyên hồi những năm 1970, cũng là một thời kỳ mà Hàn Quốc đã thảo luận về sức nặng của các lời cam kết của Hoa Kỳ và sự cần thiết phải có kho vũ khí hạt nhân của riêng họ. Sau đó, vào năm 1981, các chuyến thăm dừng lại và các tàu SSBN đã không quay trở lại kể từ đó. Một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ phát biểu với điều kiện giấu tên, nói với các phóng viên rằng chuyến ghé thăm cảng sắp tới sẽ là một phần trong chương trình điều các vũ khí khí tài chiến lược tới bán đảo một cách thường xuyên hơn, nhưng hiện không có dự định gì về việc bố trí hoặc triển khai thường xuyên các vũ khí khí tài đó, và chắc chắn càng không phải như vậy với vũ khí hạt nhân ở Hàn Quốc.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 26 tháng 4 tiết lộ một kế hoạch mới để chống lại mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo thẳng thừng rằng một cuộc tấn công hạt nhân sẽ dẫn đến sự cáo chung của bất kỳ chế độ nào hành động như vậy. Nỗ lực răn đe hạt nhân mới kêu gọi các tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân của Mỹ cập cảng định kỳ tại Hàn Quốc, lần đầu tiên sau nhiều thập niên, tăng cường huấn luyện giữa hai nước, v.v. Tuyên bố được công bố khi ông Biden tiếp đón ông Yoon trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ, trong lúc lo ngại tăng cao về tốc độ gia tăng các vụ thử phi đạn đạn đạo của Triều Tiên. Một cuộc tấn công hạt nhân của Triều Tiên nhắm vào Mỹ hoặc các đồng minh và các đối tác của Mỹ là không thể chấp nhận được, và sẽ dẫn đến sự cáo chung của bất kỳ chế độ nào thực hiện hành động như vậy, ông Biden nói trong cuộc họp báo tại Vườn Hồng với ông Yoon. Ông Yoon nói cam kết mới của liên minh chân chính bao gồm các kế hoạch tham vấn song phương với Tổng thống trong trường hợp Triều Tiên tấn công hạt nhân, thành lập nhóm tư vấn hạt nhân và cải thiện việc chia sẻ thông tin về các kế hoạch vận hành vũ khí hạt nhân và chiến lược. Hòa bình bền vững trên bán đảo Triều Tiên không tự động xảy ra, ông Yoon nói và nhấn mạnh. Hai nước chúng ta đã đồng ý tiến hành các cuộc tham vấn Tổng thống song phương ngay lập tức trong trường hợp Triều Tiên tấn công hạt nhân và hứa sẽ đáp trả nhanh chóng, áp đảo và dứt khoát bằng cách sử dụng toàn bộ lực lượng của liên minh, bao gồm cả vũ khí hạt nhân của Mỹ. Các quan chức cho biết tuyên bố Washington được thiết kế để xoa dịu nỗi sợ hãi của Hàn Quốc về chương trình vũ khí hạt nhân hiếu chiến của Triều Tiên và ngăn nước này khởi động lại chương trình hạt nhân của chính mình, vốn đã từ bỏ gần 50 năm trước khi ký hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Ông Yoon hồi đầu năm tuyên bố Hàn Quốc đang cân nhắc việc phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình hoặc yêu cầu Mỹ triển khai lại chúng trên bán đảo Triều Tiên. Mỹ và Hàn Quốc cũng sẽ phối hợp chặt chẽ hơn về chiến lược đáp trả hạt nhân trong trường hợp Triều Tiên tấn công miền Nam, nhưng việc kiểm soát hoạt động của những loại vũ khí đó sẽ vẫn do Mỹ kiểm soát và không có vũ khí hạt nhân nào được triển khai trên bờ biển Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ không bố trí vũ khí hạt nhân trên bán đảo, ông Biden nhấn mạnh. Ông Biden nói sự phối hợp giữa Mỹ và Hàn Quốc vẫn rất quan trọng khi đối mặt với các mối đe dọa gia tăng của Triều Tiên và các vi phạm chế tài quốc tế trắng trợn của Bình Nhưỡng. Tổng thống nhắc lại rằng Mỹ vẫn sẵn sàng cho các cuộc đàm phán đáng kể với miền Bắc mà không cần điều kiện tiên quyết. Chuyến thăm cấp nhà nước diễn ra khi Mỹ và Hàn Quốc đánh dấu 70 năm thành lập liên minh kể từ khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc và Mỹ cam kết giúp Hàn Quốc tự bảo vệ mình, đặc biệt là khỏi Triều Tiên. Khoảng 28.500 lính Mỹ hiện đang đóng tại Hàn Quốc.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden sẽ thăm nhanh Papua New Guinea vào ngày 22 tháng 5, các quan chức thuộc đảo quốc Thái Bình Dương cho biết hôm thứ Năm 27 tháng 4, vào lúc Washington tìm cách đối trọng ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực có tầm quan trọng chiến lược. Điểm dừng chân của ông Biden sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một đương kim tổng thống Hoa Kỳ tới quốc gia giàu tài nguyên nhưng cơ bản còn kém phát triển, với 9,4 triệu dân ở phía bắc Australia. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm quốc gia này vào năm 2018. Ông Biden sẽ ghé thăm thủ đô Port Moresby trong 3 giờ khi trên đường đến Australia để tham dự hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo nhóm Bộ Tứ. Một phát ngôn viên của văn phòng thủ tướng Papua New Guinea nói với Reuters, Nhà Trắng chưa đưa ra thông báo chính thức. Một nguồn tin ở các đảo quốc Thái Bình Dương nói với Reuters rằng ông Biden cũng dự kiến sẽ gặp hơn 10 nhà lãnh đạo của các đảo ở Thái Bình Dương trong chuyến thăm vào tháng 5 của ông. Người phát ngôn của Bộ trưởng Ngoại giao Papua New Guinea Justin Kachanko cho biết 14 nhà lãnh đạo các đảo quốc Thái Bình Dương sẽ gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Port Moresby vào ngày 22 tháng 5 và các bên đang sắp xếp kế hoạch để ông Biden cũng gặp các nhà lãnh đạo khu vực trong chuyến thăm của ông nhưng chưa chốt lại kế hoạch đó. Cuộc gặp sẽ là một động thái quan trọng trong nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm đẩy lùi sự xâm nhập của Trung Quốc vào khu vực và tiếp nối vào sự kiện ông Biden tiếp đón với lãnh đạo các đảo quốc Thái Bình Dương tại Nhà Trắng hồi tháng 9 năm 2022. Chính phủ Australia cho biết hội nghị thượng đỉnh của nhóm Bộ Tứ sẽ được tổ chức tại Sydney vào ngày 24 tháng 5 với sự tham dự của các nhà lãnh đạo Ấn Độ, Australia, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Ông Modi đến Papua New Guinea vào ngày 21 tháng 5 và thăm 2 ngày trong hành trình tới Australia, chính phủ đảo quốc này thông báo trước đây. Các quan chức Nhà Trắng đã và đang cân nhắc việc ghé thăm một hòn đảo ở Thái Bình Dương trong chuyến công du của ông Biden để tham gia hội nghị G7 ở Nhật Bản và cuộc họp của nhóm Bộ Tứ ở Australia, theo một người nắm vấn đề này. Hoa Kỳ năm ngoái đã tăng cường ngoại giao và viện trợ cho khu vực Thái Bình Dương sau khi Trung Quốc đạt được thỏa thuận an ninh với quần đảo Solomon, và Bắc Kinh đã cố gắng nhưng không thành công trong việc hình thành một hiệp ước thương mại và an ninh rộng lớn hơn với 10 đảo quốc.
Điện Kremlin hôm thứ Năm 27 tháng 4 nói họ hoan nghênh bất cứ điều gì có thể giúp sớm kết thúc cuộc xung đột Ukraine khi họ được hỏi họ nghĩ gì về cuộc điện đàm một ngày trước đó giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky. Nhưng Điện Kremlin cho biết là họ vẫn cần đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine theo cách dùng từ của họ. Hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Ukraine hôm 26 tháng 4 đã đàm thoại lần đầu tiên kể từ khi Nga điều quân vào Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái. Với việc cuộc điện đàm diễn ra, Kiev đã đạt được mục tiêu của họ đặt ra từ lâu vì trong nhiều tháng nay, Kiev đã bày tỏ công khai rằng họ mong có cuộc đàm thoại như vậy. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết là Nga đã nắm được các chi tiết về những gì mà hai nhà lãnh đạo đã thảo luận và nói rằng mọi người đều đã biết rõ lập trường của họ về cuộc xung đột. Chúng tôi sẵn sàng hoan nghênh bất cứ điều gì có thể đưa cuộc xung đột ở Ukraine sớm đi đến chỗ kết thúc và Nga đạt được tất cả các mục tiêu đã đặt ra, ông Peskov nói về cuộc điện đàm của hai nhà lãnh đạo. Về thực tế là họ đã trao đổi ý kiến, đó là vấn đề chủ quyền của mỗi quốc gia và là vấn đề đối thoại song phương của họ, vẫn lời ông. khi được hỏi liệu Nga và Trung Quốc có thảo luận về việc khôi phục lãnh thổ của Ukraine về đường biên giới năm 1991 trong chuyến thăm gần đây của nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Moscow hay không, ông Peskov nói không có cuộc thảo luận về điều đó.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga không có ý định đi vào con đường leo thang hạt nhân trong cuộc đối đầu với phương Tây về vấn đề Ukraine, nhưng các nước khác chớ có thử thách sự kiên nhẫn của Nga. Phát biểu của bà được đưa ra sau một loạt những lời cảnh báo của các quan chức cấp cao Nga, bao gồm cả Tổng thống Vladimir Putin, rằng sự hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine đang làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân thảm khốc. Chúng tôi sẽ làm mọi cách để ngăn chặn các sự kiện diễn biến theo kịch bản tồi tệ nhất, nhưng không phải với cái giá và lợi ích sống còn của chúng tôi bị xâm phạm, bà Zakharova nói trong một cuộc họp báo thường kỳ. Tôi khuyên rằng chớ có ai lại nghi ngờ về quyết tâm của chúng tôi và kiểm tra nó trên thực tế, bà nói thêm. Nga đã chỉ trích mạnh mẽ việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine và việc mở rộng liên minh quân sự NATO đến gần biên giới nước này. Phần Lan, nước có chung đường biên giới dài với Nga, trong tháng này đã trở thành thành viên thứ 31 của NATO, trong khi bản thân Ukraine cũng mong muốn gia nhập dù vấp phải sự phản đối của một số nước. Họ, tức Mỹ, tiếp tục cố tình xâm phạm các lợi ích cơ bản của chúng tôi, cố tình tạo rủi ro và tăng nguy cơ trong cuộc đối đầu với Nga, bà Zakharova nói. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, một đồng minh thân cận của ông Putin, hồi đầu tuần này nói rằng, thế giới rất có thể đang ở trên bờ vực của một cuộc chiến tranh thế giới mới. Ông Putin coi cuộc chiến kéo dài 14 tháng ở Ukraine mà ông gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt như một trận chiến sống còn với một phương Tây hiếu chiến và ngạo mạn, đồng thời tuyên bố rằng Nga sẽ sử dụng mọi phương tiện sẵn có để tự bảo vệ mình trước bất kỳ kẻ xâm lược nào. Hoa Kỳ và các đồng minh đã lên án cuộc chiến của Nga ở Ukraine là một cuộc chiếm đất đậm chất đế quốc. Ukraine đã thề sẽ chiến đấu cho đến khi toàn bộ quân đội Nga rút khỏi lãnh thổ của mình và nói rằng luận điệu của Nga về chiến tranh hạt nhân là nhằm đe dọa để phương Tây phải cắt giảm viện trợ quân sự.
Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Năm 27 tháng 4 cho biết họ đã từ chối đáp ứng đề nghị của Đại sứ quán Hoa Kỳ về việc thăm phóng viên Evan Gershkovich của tờ Wall Street Journal đang bị giam giữ để đáp trả việc Washington từ chối cấp thị thực cho một đoàn nhà báo Nga. Bộ cho hay là họ đã triệu tập một nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ để trao công hàm chính thức phản đối quyết định của Hoa Kỳ không cấp thị thực cho một đoàn nhà báo Nga được sắp xếp tháp tùng Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tới họp Liên Hợp Quốc ở New York trong tuần này. Đại sứ quán Hoa Kỳ không bình luận gì ngay về động thái của Nga. Phóng viên người Mỹ Gershkovich đã bị bắt hồi tháng trước và bị Nga buộc tội làm gián điệp, một cáo buộc mà ông bác bỏ. Hoa Kỳ đã xác định rằng ông thuộc quy chế những người bị giam giữ sai trái. Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã khước từ đề nghị của Hoa Kỳ được thực hiện việc thăm gặp lãnh sự với ông Gershkovich vào ngày 11 tháng 5. Họ nói rằng họ đang xem xét các biện pháp trả đũa khác đối với Washington về việc không cấp thị thực cho chuyến công tác tới Liên Hợp Quốc. Khi xảy ra sự việc này, ông Lavrov nói rằng Moscow sẽ không tha thứ và cũng sẽ không quên đi. Moscow lấy làm hết sức tức giận về động thái của Hoa Kỳ vì nó xảy ra đúng vào lúc đến lượt Nga giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Một điều được đặc biệt nhấn mạnh với nhà ngoại giao Hoa Kỳ là hành vi phá hoại như vậy nhằm ngăn cản công việc báo chí bình thường sẽ không thể không bị đáp trả, Bộ Ngoại giao Nga nói trong tuyên bố của họ.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 28 tháng 4 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.